thứ bảy tuần thứ nhất thường niên. Ông Saul đi tìm lừa của cha. Ông Saul gặp ông Samuel. Sách Samuel quyển thứ nhất, chương 9.
Có một người thuộc chi tộc Benjamin tên là Kit, con ông Avien. Ông Avien là con ông Sero. Ông Sero là con ông Bechorat. Ông Bechorat là con ông Afiak. Ông Afiak là con một người Benjamin. Ông Kít là một người có thế giá. Ông có một người con trai tên là Saul, một người trẻ và đẹp trai trong số con cái Israel. Không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Saul bị lạc. Ông Kít bảo ông Saul, con ông, con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa. Ông Saul đi qua miền núi Ephraim, rồi đi qua đất Salisa mà không tìm thấy. Khi ông Samuel thấy ông Saul thì Đức Chúa mách bảo ông, đây là người mà ta đã nói với ngươi, chính nó sẽ cai trị dân ta. Ông Saul lại gần ông Samuel ở giữa cửa thành và nói, xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu. Ông Samuel trả lời ông Saul rằng, tôi là thầy thị kiến đây, ông hãy lên nơi cao trước mặt tôi, các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm. Ông Samuel lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Saul, rồi hôn ông.
Đức Giêsu kêu gọi ông Lê-vi. Ma-cô chương 2 từ câu 13 đến câu 14.
Đức Giêsu lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người.
Đức Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi. Ma-cô chương 2 từ câu 15 đến câu 17.
Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-siêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi.
Trong bài tin mừng hôm qua, Đức Giê-xu đã tha tội cho anh bất toại, và chuyện này đã bị các kinh sư coi là phạm thượng. Trong bài tin mừng hôm nay, Ngài lại tiếp tục bị tấn công vì làm những điều dưới mắt các kinh sư là gai chướng. Trước hết là việc chọn ông Lê-vi vào số các môn đệ. Như bốn môn đệ đầu tiên, khi được gọi, Lê-vi cũng đang làm việc. Lúc đó, ông đang ngồi nơi bàn thu thuế, bận bịu với tiền bạc và sổ sách. Ánh mắt của thầy Giê-xu chụp lấy ông và lôi cuốn ông. Lời mời gọi của thầy thật rõ ràng và ngắn gọn: anh hãy theo tôi. Lê-vi có ngỡ ngàng không? Ông đang làm một nghề bị mọi người coi là ô uế, vì phải tiếp xúc với dân ngoại và dính dáng đến giới trá tham lam. Ông bị coi là tội nhân, bị gạt ra khỏi cộng đoàn dân chúa. Bây giờ, ông được thầy mời vào nhóm môn đệ của mình. Đức Giê-xu có liều lĩnh không? Ngài có sợ uy tín nhóm bị giảm sút vì sự có mặt của Lê-vi không? Đức Giê-xu không định thành lập một nhóm gồm toàn những người hoàn hảo, nên Ngài đã chọn sự có mặt của Lê-vi. Như thế, ranh giới giữa môn đệ và tội nhân đã bị xóa. Môn đệ chính là tội nhân được kêu gọi để chia sẻ tình bạn và sứ vụ. Lê-vi diễn tả niềm vui của người được gọi bằng một bữa tiệc. Trong đó, ông mời các bạn bè đồng nghiệp đến để chia tay. Đức Giê-xu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Ngài vui vẻ nhận lời, đã đến nhà và ăn với họ, dù đây là điều bị cấm. Để biện minh cho thái độ này, Ngài coi tội nhân như người đau ốm. Người đau thì cần thầy thuốc, cần sự lại gần để săn sóc của lương y. Họ cần chữa lành và đón nhận, chứ không cần phán xét và lên án. Đức Giê-xu chính là vị lương y đến để kêu gọi người tội lỗi. Nhưng có ai trong chúng ta lại không là tội nhân? Có ai trong chúng ta lại công chính thánh thiện đến độ không cần phải sám hối? Hôm nay Đức Giê-xu vẫn đi ngang qua đời tôi, tưởng như tình cờ, vẫn thấy tôi và gọi tôi, vẫn mời tôi ra khỏi chỗ ngồi vững chãi của mình và bỏ lại tất cả sau lưng. Xin được như Lê-vi đứng lên ngay để theo Ngài. Lạy cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong. Xin cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chặt lòng thương như con cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.